Sau đây chúng ta sẽ nghe lời của Chúa trong sách Mác được tuyên đọc. Xin mời hội thánh cùng đứng lên. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc trong sách Mác đoạn 8 từ câu 31 đến câu 38. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng: Con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây lại ngó môn đồ và quở trách Phi-rơ rằng: Hỡi quỷ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình phát thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư? Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Amen. Xin mời hội thánh cùng ngồi.
Tạ ơn Chúa. Sáng nay lời của Chúa được nhắc nhở trong sách Tin Lành Mác đoạn 8 từ câu 31 tới câu 38. Tôi xin hỏi sáng hôm nay có bao nhiêu người tham gia lớp trường chủ nhật ạ? Amen. Tương đối đông hơn lần trước một chút. Cái câu ghi nhớ trong cái bài học trường chủ nhật sáng hôm nay là câu như thế nào? Nếu ai muốn làm môn đệ ta trong cái bản dịch mới thì phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo ta trong cái bản dịch mới. Tôi cũng mới khám phá một con cái Chúa cũng nói chuyện với tôi hôm tuần trước. Nói là đa số con cái Chúa sử dụng cái bản Kinh Thánh. Tôi thì dùng bản dịch mới, rồi cái bài trắc nghiệm cũng bản dịch mới. Quý vị sử dụng những cái bản Kinh Thánh khác nhau. Thì tạ ơn Chúa Hội Thánh có rất là nhiều Kinh Thánh bản dịch mới. Quý vị cần bản dịch mới thì tôi đề nghị ghi danh với những người trong các lớp trường chủ nhật để biết được con số nó bao nhiêu. Cho sợ nếu mà có 2 thùng mà lỡ may thiếu thì không có tốt. Thì có thể order thêm. Để con cái Chúa nghiên cứu Thánh Kinh thì cũng có thể dùng cái bản dịch mới. Tại vì có nhiều người đọc cái bản dịch cũ, bản truyền thống, bản phổ thông. Ông Mục Sư Sơn còn dùng bản dịch mới. Thành ra có nhiều người than phiền trong cái bài trắc nghiệm. Cái bản dịch mới thì dùng cái chữ dày, rồi cái bản phổ thông hay là bản hiệu đính dùng cái chữ khác. Thành ra họ đánh vô là trật, mà tôi theo cái bản dịch mới thành trúng. Rồi phải đi giải quyết bonus, nó hơi mệt. Thành ra trong cái vấn đề nghiên cứu lời của Chúa, xin chúng ta đồng nhất. Quý vị cũng có thể sử dụng bất cứ cái bản Kinh Thánh nào quý vị có, tạ ơn Chúa. Nhưng mà khi học hỏi lời của Chúa, hoặc là làm những cái bài trắc nghiệm hay những bài khi mà đề BDM bản dịch mới đó, tức là mình lập bản dịch mới để cho nó đồng nhất. Và tôi cũng tốn ít thời giờ để khỏi mất công giải thích. Kinh Thánh có rất là nhiều. Quý vị mà không có đủ thường thường để mà mua đó thì quý vị mua sẽ thấy 20 đồng, Hội Thánh sẽ để là 15 đồng. Nhưng nếu mà quý vị không có 15 đồng thì điền cái tờ giấy xin học bổng thì cũng sẽ có. Nhưng mà cái quan trọng mọi người đồng nhất, chứ không thôi quý vị sẽ rất là nhức đầu. Ông Sư Sơn ông đọc bản dịch mới, quý vị lật bản truyền thống, nó ra nó hơi lộn xộn, rồi nó lúng cùng trong cái sự suy nghĩ. Tạ ơn Chúa thật nhiều sáng hôm nay, cái bài học trưng Chủ nhật nói là đi theo Chúa. Chúa Giêsu muốn kêu gọi mọi người tin nhận Chúa để đi theo Ngài. Và quý vị, nếu mà đọc Kinh Thánh cái đoạn này thì rất là nhiều người mục sư giảng. Nhưng mà sáng hôm nay tôi chú trọng chỉ có một vài điều cơ bản mà những người theo Chúa cần phải có. Trước khi đi vào bài giảng, tôi xin kể cái câu chuyện nếu mà chúng ta không có tin Chúa một cách thật sự, mà coi như là 99.99% theo Chúa đó, mà còn lại 1% hay là 0.001% mà không theo Chúa, thì cái chuyện gì xảy ra? Cái đây là một cái câu chuyện thật mà một người giáo sĩ đã ghi chép lại, và họ có những cái kinh nghiệm. Nếu mà quý vị cần cái reference, tôi sẽ gửi cho quý vị. Cái câu chuyện nó xảy ra như thế này. Một cái người đó, họ có một cái căn nhà, và cái trị giá căn nhà đó người này muốn bán là 2.000 đồng theo cái giá trị của cái nước đó. Thì có người tới mua, rất là thích mua, tại 2.000 rẻ, nhưng mà khổ thay không có đủ tiền, chỉ có 1.000 đồng mà thôi. Thì sau khi nói chuyện thì cái người chủ nhà đồng ý bán cái nhà này với giá 1.000 đồng. Nhưng mà có một cái điều kiện, cái người kia mua cái nhà 1.000 đồng thì có hết tất cả các nhà, nhưng mà cái đinh đóng ở cái cửa ra vào đó, cái lỗ đinh đó, đó thì vẫn thuộc người chủ nhà cũ. Thì người này tốt quá, ở được cả cái nhà, có cái đinh đó, đi ra đi vào thấy cái đinh đó, cái đó là của người chủ cũ. Sau một thời gian thì cái người chủ mới này muốn bán cái nhà đó, dù rằng là vật giá leo thang có thể bán nhiều tiền, nhưng cái người chủ của cái đinh đó không muốn bán. Rồi cái người nói, tại sao cái nhà này tôi ở cái nhà ông có cái đinh, ông làm được cái gì? Thì cái người chủ nhà cũ mang mấy con thú chết, chó chết, thỏ chết gì đó móc treo lên cái đinh đó, nó làm hôi rình cả một cái nhà. Cuối cùng cái nhà đó bán không có được và phải trả về lại người chủ cũ với cái giá 1.000 đồng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái đời sống tin kính Chúa, theo Chúa là phải 100%. Nếu mà chỉ có 1% mà không có sự tin kính, tin cậy tuyệt đối đó, thì ma quỷ nó cũng có thể sử dụng để làm hủy hoại cái cuộc đời của cái người đó trong cái câu chuyện căn nhà. Và cái chuyện này là chuyện có thật, có ghi chép. Quý vị cần cái reference, tôi sẽ gửi cho quý vị. Có 3 điều mà người theo Chúa cần phải thật sự rõ ràng. Người môn đệ của Chúa, theo Chúa phải là môn đệ của Chúa. Còn tín đồ đó thì đôi khi mình không có rõ. Nhưng mà môn đệ là những người theo Chúa 100%, thì phải phân biệt được cái gì là thật, cái gì là giả. Và phải biết được rõ ràng cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Phải biết rõ ràng Chúa là ai, Ngài phải làm gì. Và cái người môn đệ của Chúa phải vác thập tự giá mình. Trong cái câu Kinh Thánh đó nói như vậy. Và người môn đệ Chúa phải theo Chúa Giêsu Christ. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Lời của Chúa nhắc nhở cảnh tỉnh chúng con, những người môn đệ của Chúa, để chúng con biết theo Chúa là như thế nào. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên người môn đệ của Chúa cần phải biết phân biệt. Rồi Đức Giêsu bắt đầu dạy họ, có người phải chịu nhiều khốn khổ, sẽ bị trưởng lão, các thượng tế, các chuyên gia kinh luật khai trừ, giết chết, rồi sau đó 3 ngày sẽ sống lại. Ngài nói điều này cách công khai. Phê-rơ mời riêng Ngài ra trách, nhưng Ngài quay lại nhìn các môn đệ rồi quở Phê-rơ: Sa-tăng, Hãy lui ra sau ta, vì con không đến, không lưu tâm đến việc Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nghĩ đến việc của loài người. Phê-rơ hay là Phê-rơ trong bản dịch mới, có tin Chúa không? Có tin Chúa. Ông có cái đời sống cầu nguyện không? Có. Ông có làm những cái phép lạ chữa lành bệnh đuối quỷ không? Có. Nhưng mà tại sao lúc này tự nhiên Chúa nói Satan? Phải chăng trong cái niềm tin của ông có những điều ông không có phân biệt được, không có rõ ràng được cái chương trình của Đức Chúa Trời cho nhân loại như thế nào? Chúng ta khi mà những đọc đoạn trước thì chúng ta thấy tới đây thì Chúa Giêsu bắt đầu tiết lộ cho Phi-e-rơ cũng giống như các môn đồ những gì sẽ xảy ra cho Chúa, những gì Ngài sẽ đối đầu, những gì Ngài sẽ đối mặt tại Jerusalem. Chúa Giêsu biết rằng Ngài sẽ chết, rồi Ngài sẽ sống lại sau 3 ngày. Và trong cái tư tưởng, trong cái sự suy nghĩ, trong cái tâm tình, trong cái chương trình như vậy, Ngài muốn môn đệ của Chúa, những 12 người môn đệ của Chúa phải thấy trước những cái nghịch cảnh hay là những cái thử thách sẽ xảy ra. Thành ra cái sự chuẩn bị vô cùng cần thiết cho các môn đệ của Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hội thánh chúng ta chuẩn bị con dân Chúa như thế nào? Thì đương nhiên khi mới tin Chúa thì có học những cái giáo lý bập tềm. Rồi sau phải học lời của Chúa, thành ra mỗi ngày có những cái nhóm, có những cái buổi cầu nguyện, mỗi ngày học một chút. Tối thứ ba có 2 nhóm cũng đọc kinh thánh rồi cầu nguyện. Tối thứ năm có nhóm nữ giới cũng làm như vậy. Tối thứ sáu có 3 nhóm. Nhưng mà nhiều người trong tuần rất là bận rộn. Thành ra ngày Chủ nhật có cái buổi học trường Chủ nhật để ôn lại lời của Chúa, để mà chuẩn bị, để thấy được trước những cái chiến lược hay là những cái khái tượng, những cái công việc của Chúa làm. Và chúng ta cần tham gia trong các lớp trường Chủ nhật là như vậy. Và chúng ta thấy dù rằng Phi-e-rơ theo Chúa mà không biết tại sao tới cái lúc này ông không có nắm bắt được những cái gì mà Chúa dạy. Lời Kinh Thánh chép, ông bắt đầu quở trách Chúa. Rồi ông kéo Chúa Giê-xu ra một bên để nói chuyện riêng. Lời Kinh Thánh chép như vậy. Và trong cái cuộc đời theo Chúa, nếu mà chúng ta không có cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đôi khi chúng ta trách móc Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Đôi khi kéo Chúa qua một bên để nói chuyện. Điều đó có thể xảy ra lắm. Có thể Phi-e-rơ trong cái lúc đó hy vọng Ngài là đấng cứu chuộc, có nghĩa là một vị cứu tinh, sẽ là chiến thắng, lập lại cái sự quân bình trong quân sự hay là sự thịnh vượng kinh tế mà David cũng như Salomon đã thiết lập. Có thể lắm. Và cũng có thể lúc đó cái cộng đồng người Do Thái đang tìm kiếm những cái người mà có thể làm chính trị tốt để có thể đánh đuổi, coi như là để ra khỏi cái sự nô lệ, để làm một người lãnh đạo chính trị. Thì trong lúc đó lời Kinh Thánh chép lại, Chúa Giêsu biết Phi-e-rơ, môn đệ của Chúa, chưa có nắm vững được cái bức tranh toàn cảnh, cái khải tượng hay là cái chiến lược mà Chúa muốn mở rộng vương quốc Chúa như thế nào. Vì con người, con không lưu tâm đến việc Đức Chúa Trời, nhưng chỉ nghĩ đến việc của loài người. Trong cái sự chuẩn bị con cái Chúa, nhất là con cái Chúa hội thánh West Houston, phải rõ ràng cái chương trình, cái sự đặc để, cái sự kêu gọi của Chúa cho mỗi quý vị và cho hội thánh của Ngài. Thế là điều vô cùng quan trọng trong cái sự chuẩn bị. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà học theo cái gương của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đào tạo môn đệ của Ngài bao nhiêu năm? 3 năm rưỡi. Mà 24/24. Thành ra có thể đối với hội thánh, nếu mà một tuần chị học Kinh Thánh một lần vào ngày Chủ nhật rồi nghe một bài giảng, có thể tốn tới 7 năm rưỡi mới đi hết cuốn Kinh Thánh. Thành ra quý vị nói tôi không có thì giờ đọc Kinh Thánh, hay là tôi muốn học hỏi lời Kinh Thánh mỗi tuần một chút, thì cái bài học trường Chủ nhật tốn 7 năm hết cuốn Kinh Thánh. Tại vì không có thì giờ, ai cũng bận rộn cả, không có cái thì giờ để mà học Kinh Thánh mỗi ngày. Thì phải đầu tư 7 năm 7 năm rưỡi thì mới thấu rõ được toàn vẹn cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ từ cựu ước qua tân ước. Nhưng mà không phải nói thôi tôi chờ tới 7 năm tôi mới làm việc, không có như vậy. Chúa cho tới đâu, học tới đâu, làm tới đó. Trong cái sự nâng đỡ, trong cái tình yêu thương, trong cái sự giúp đỡ lẫn nhau là như vậy. Ta nói chúng ta thấy khi mà chị nghĩ đến cái công việc của loài người và hội thánh chị nghĩ đến cái công việc của loài người thì chúng ta vô hình chung cũng giống như Phi-e-rơ. Và lời Chúa trách Phi-e-rơ là gì? Đuổi Sa-tan. Tại vì chị nghĩ đến việc đó. Thành ra cầu nguyện Chúa trong cái tiến trình đào tạo môn đồ quý vị học, tới một lúc quý vị phải thấu hiểu được rằng một trong những cái trách nhiệm của hội thánh Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi, là mở rộng vương quốc của Chúa. Cái sự đào tạo, cái sự huấn luyện mỗi tuần một chút sẽ giúp đỡ chúng ta làm như vậy. Cái điều thứ hai mà đôi khi chúng ta quên, điều thứ hai đôi khi chúng ta quên, lời của Chúa chép người môn đệ phải vác thập giá của mình. Sau đó Đức Giê-xu gọi dân chúng và môn đệ đến truyền dạy rằng nếu ai muốn làm môn đệ ta phải từ bỏ bản thân mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Câu này nghe thì dễ nhưng mà tương đối khó. Tại bỏ cái bản thân mình khó lắm. Cái tôi của mình bao giờ nó cũng lớn cả. Từ cái tôi đó, giống như Phi-e-rơ hay là những môn đệ khác, nếu mà không có được cái sự đánh thức thì nó sẽ trở nên những cái người kiêu ngạo. Mà nếu không có cẩn thận trong cái điều này, thay vì là môn đồ của Chúa, có thể lắm nếu mà không cẩn thận trở nên người kiêu ngạo thì có thể trở thành côn đồ của Chúa. Giữa môn đồ và côn đồ nó chỉ khác nhau có một mẫu tự mà thôi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đó lý do tại sao Chúa nhắc nhở phải từ bỏ bản thân mình. Cái đó là cái điều khó, cái tôi bỏ rất là khó. Rồi không phải chỉ bỏ không thôi mà phải vác thập tự giá mình mà theo ta. Mình tức là cá nhân, tôi tự vác cái điều đó, chứ không có vác giùm cho cái người khác. Thành ra đôi khi chúng ta giúp đỡ anh em mình phải nhìn lại chính cái cá nhân mình. Tôi có cái tình yêu thương thì tôi mới yêu thương được. Tôi có lòng nhân từ thì tôi mới có thể nhân từ với người khác được. Phải xét lại chính cái cá nhân của mình là như vậy. Nếu mà quý vị đọc kỹ ở trong những cái bài học trường Chủ nhật thì nó chỉ có 3 cái danh từ. Tấm lòng bao giờ cũng phải đi trước. Nếu mà theo những cái mỹ đức thánh linh, có nhiều người nói là hương thơm của Đức Thánh Linh, cái tấm lòng phải đi trước, rồi mới đến tâm trí, cái sự học hỏi, và cuối cùng là tay chân, tức là phải thực hành, thì lúc đó mới trọn vẹn được. Nếu mà chỉ có tâm trí, không có tấm lòng hay là thực hành, thì chuyện gì xảy ra? Cái đầu nó rất là to. Cái đầu nó to mà cái thân nó nhỏ, thành ra cứ té lên té xuống. Cái cuộc đời nó sẽ rất là đau khổ. Nếu mà chỉ có tấm lòng mà không có cái tâm trí, mà cũng không có thực hành, thì chuyện gì xảy ra? Cái đầu nó nhỏ xíu, cái chân ốm yếu, cái bụng to như thế này, cũng không làm công việc Chúa được. Đó. Tức là thành giống như mấy em nhỏ đó, nó có cái con gì đó mà nó lăn đó. Mà nếu chỉ có làm mà không có tấm lòng, có tâm trí thì chuyện gì xảy ra? Cãi nhau, chạy. Thành ra lời của Chúa nhắc nhở tấm lòng, tâm trí và thực hành hay là tay chân đó, nó phải phối hợp lại với nhau để thân thể của môn đồ Chúa lớn lên một cách trọn vẹn, để có thể đối diện được bất cứ phong ba bão táp gì của cuộc đời, để có thể đối diện được những đạo lý giả mà sẽ tấn công vào hội thánh hay là đạo của Chúa trong cái thời đại này, và đồng thời phải tiếp tục bước đi làm công việc Chúa. Tại có tâm lòng, có lời của Chúa thì phải tiếp tục đi ra. Lời Kinh Thánh trong Ê-sai hay là những đoạn Kinh Thánh nhắc nhở là bàn chân người tin lành đi rao truyền đẹp đẽ biết bao. Thành ra bàn chân phải đi và cái bàn tay cũng phải làm việc. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Nếu quý vị đọc kỹ trong cái phân đoạn này, quý vị cũng sẽ thấy ba điểm như vậy. Thành ra cái kế hoạch của Đức Chúa Trời tiết lộ của Chúa Giê-xu thì Chúa Giê-xu đang cố gắng giải thích cho các môn đệ của Chúa cái vai trò cứu chuộc của Chúa Giê-xu Christ chết trên thập tự giá. Ngài hiểu được cái sự chiến thắng sự chết để cái sự phục sinh đó phải xảy ra. Để rồi khi ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì mới có được cái sự sống đó. Và cái sự sống đó không phải xảy ra trong ngày hôm nay nhưng mà đồng thời đời đời. Thành ra trong, nếu mà quý vị nghiên cứu trong sách tiên tri Amos thì nói rằng là thật vậy, Chúa Giê-hô-va không làm gì mà không tỏ lộ ý định của Ngài cho tôi tớ của Ngài là các đấng tiên tri. Thì quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, trở nên môn đệ của Chúa rồi, quý ông bà anh chị em nếu mà đọc kỹ người Baptist của chúng ta tin rằng mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Cũng trong cái ý nghĩa thầy tế lễ đó cũng là những người tiên tri. Quý vị tiên tri cái điều gì? Sự sống đời đời. Chúng ta không có thể cho loài người hay mọi người tiền bạc, nhà, cửa lâu dài được, có thể giúp đỡ ngắn hạn. Nhưng mà cái điều mà chúng ta có thể tiên tri được, giúp đỡ những người khác được, hệ ai tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì được sự sống đời đời. Cái đó là tương lai, cái đó là tiên tri. Và cái điều đó mỗi con cái Chúa phải chắc chắn cái điều này. Không có rung rinh, không có cái đinh ở trong cái niềm tin đó, giống như là quỷ hay là cái người chủ cũ mà kiểm soát cái điều đó. Và Chúa Giê-xu hiểu cái ý định của Đức Chúa Trời, biết là sẽ liên quan đến cái sự đau khổ hay là khổ nạn, đau đớn trong đó. Thật ra mỗi con cái Chúa làm môn đồ của Chúa khi theo Chúa Giê-xu cũng phải hiểu được rằng sẽ có sự thử thách, sẽ có sự khổ nạn xảy ra. Tại nếu Chúa vâng theo ý định Đức Chúa Trời đã xảy ra cho Ngài thì con cái Chúa cũng sẽ giống như Chúa Giê-xu như vậy. Khi mà biết trước như vậy rồi đó thì lúc đó cái tư tưởng, cái đầu óc chúng ta mới có thể điều chỉnh được. Thì lúc đó đọc lời Gia-cơ. Gia-cơ làm sao? Thường tôi đọc lần này là lần thứ 4 rồi. Sao? Hỡi anh em, coi sự thử thách trăm bề thuộc đến cho anh em như là một sự vui mừng trọn vẹn. Thành ra khi mà thấu hiểu cái sự đau khổ, cái khổ nạn của Chúa Giê-xu Christ thì lúc đó mọi sự khác đều là vui mừng trọn vẹn cả. Khó lắm, chứ không phải là dễ. Nhưng mà khi thấm nhuần lời của Chúa, thật sự vác thập tự giá mình theo Ngài, thấu hiểu được cái sự khổ đau, cái khổ nạn của Chúa Giê-xu Christ thì lúc đó chúng ta mới có được cái sự vui mừng bình an của Chúa ban cho. Bởi vì Ngài là cái nguồn của tình yêu, nguồn của sự vui mừng. Thì lúc đó cái câu hỡi anh em, coi sự thử thách trăm bề thuộc đến anh em như là một sự vui mừng trọn vẹn. Lúc đó đối diện với tất cả những cái thử thách hay là đối diện với đời, nó có cái sự thỏa lòng, có sự vui mừng, có sự bình an trong đó. Thành ra cái tấm lòng phải có sự chuẩn bị, tâm trí cũng phải có cái sự chuẩn bị, và cái bàn chân hay là cái thực hành hay là làm cũng phải có sự chuẩn bị trong đó. Cả ba phải là một. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được cái đoạn Kinh Thánh này. Thành ra khi là một con cái Chúa hay là một cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi phải gạt bỏ những cái lợi ích riêng tư, theo đuổi cái chương trình của Chúa, tức là nhìn vào cái sự có thể xảy ra cái vương quốc của Chúa. Và đồng thời khi mà nhìn vào tương lai, thấy được cái sự cứu rỗi, cái sự sống đời đời, cái vương quốc của Chúa mở rộng, thì lúc đó chúng ta mới thấy ô, những cái điều khổ nạn, thử thách, đôi khi ngược đãi trong tôn giáo hay là những cái sự hy sinh đều rất là xứng đáng, có cái sự thỏa lòng trong đó. Rồi cái cuối cùng trong cái đoạn Kinh Thánh này, người môn đệ phải theo Chúa Giê-xu Christ. Vì người nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì ta và phúc âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng mình. Vì nếu một người mà cả thế gian, được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Vì người sẽ lấy gì để đánh đổi linh hồn mình lại? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và đạo ta giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi này, thì có người cũng sẽ hổ thẹn về người đó khi Ngài trở lại trong vinh quang của Cha Ngài với các thiên sứ thánh của Ngài. Lời của Chúa nói phải theo Ngài. Khi, kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái điểm này vô cùng quan trọng. Khi mà một người mà theo Chúa Giêsu Christ, chúng ta có được cái sự sống. Lời của Chúa nói, vì người nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, nhưng ai vì ta mà phúc âm và phúc âm mà mất mạng sẽ cứu được mạng của mình. Cái câu này rất là sâu. Trong đó, cái nói cái sự sống đời đời hay là những cái sự sống mà Chúa sẽ ban cho khi mà chúng ta tin nhận Chúa, thì bất cứ những thử thách mà hay cả những cái sự hy sinh thánh mạng, thì lời của Chúa hứa nói ở đây, chúng ta có cái sự sống ở trong đó. Rồi chúng ta sẽ có được, tìm thấy được cái sự sống đời đời đích thực trong Chúa Giêsu Christ. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em đôi khi phải ngồi xem xét lại, chúng ta có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ hay không? Quý ông bà anh chị em có chắc chắn mình có cái sự sống đời đời hay không? Mà có 100% hay không? Không có 99.9%. Thì cái câu kinh thánh Chúa dạy ở đây, đánh đổi linh hồn mình, ai hổ thẹn về ta và đạo ta giữa dòng dõi gian dâm thì con người sẽ hổ thẹn. Rồi nói nếu một người được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì? Lời của Chúa nhắc nhở như vậy, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Khi mà mỗi người, ngay cả cá nhân tôi hoặc là con cái Chúa, khi mà tin theo Chúa Giêsu Christ, thì cái sự trải nghiệm đời sống tâm linh nó lớn lên mỗi ngày. Cái tiến trình thánh hóa sẽ xảy ra dù rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới tội lỗi, thử thách, đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà khi nhờ cậy Chúa, tin cậy Chúa, thì Thánh Linh của Chúa sẽ bắt đầu cái tiến trình thánh hóa để đọc lời của Chúa trở nên ngọt ngào và thấu hiểu lời của Chúa một cách rõ ràng để có thể áp dụng được trong đời sống của mình. Và cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, không có thể nào mua hay là bỏ tiền mà có được. Quý ông bà anh chị em phải tìm kiếm đến Chúa để mà làm cái điều này. Tôi chỉ truyền đạt cái sứ điệp, nhưng mà mỗi con cái Chúa phải tự làm cái điều này. Khi một người biết Chúa, một người tin nhận Chúa, thì một cái ngày nào đó, dù rằng mới tin Chúa thì còn nhiều cái biến chuyển xảy ra, nhưng mà tiếp tục trong cái cuộc hành trình đi theo Chúa đó, sẽ kinh nghiệm được cái sự sống và cái sự hiện diện của Chúa mỗi ngày và có thể là đời đời. Cái điều này là điều chắc chắn. Trong đó, để kết luận, kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao Mark ghi chép lại cái câu chuyện như thế này để mà nhắc nhở, tại sao Mark ghi chép cái câu chuyện Phi-e-rơ là một người theo Chúa, người coi như là bỏ cái nghề nghiệp của mình để theo Ngài, rồi cuối cùng là bị nói là hơi quỷ Satan. Ghi chép cái điều này bởi vì nó có thể xảy ra cho chúng ta, xảy ra cho những người có thể là tin kính Chúa, theo Chúa, và Phi-e-rơ cũng phải trải nghiệm cái điều này. Nếu đã xảy ra cho Phi-e-rơ thì có thể xảy ra cho quý ông bà, anh chị em cũng như tôi. Thành ra khi mà hiểu được cái điều này đó, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm hay là hiểu được tại sao Chúa phải chịu đóng đinh một cách tàn bạo. Tại sao Chúa phải chịu đau khổ? Tại sao Chúa phải bị những người trưởng lão, những thầy thông giáo, những người gọi là coi như là trưởng tôn giáo, chức vị trong cái tôn giáo, những cái người địa vị cao trong cái tôn giáo thời đó bị có những người đó họ loại bỏ, rồi Chúa phải bị giết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta thấy Kinh Thánh ghi chép lại 3 ngày sau, Ngài sống lại, Chúa đã chiến thắng cái sự chết đó. và trong cái sự phục sinh của Chúa cho chúng ta cái hy vọng và cái niềm tin chắc chắn chúng ta có cái sự sống đời đời khi chúng ta tin nhận Ngài. Lời của Chúa nhắc nhở những người theo Chúa, môn đệ của Chúa, cái câu vô cùng quan trọng là những người theo Chúa chúng ta được mời gọi phải từ bỏ chính mình, phải vác thập tự giá của mình mà đi theo Ngài. Lời của Chúa sáng hôm nay rất là đơn giản là như vậy. Cầu nguyện Chúa, quý ông bà, anh chị em là những người môn đồ của Chúa, nhớ, ghi nhớ, tin nhận 100%, không có 99%. Và khi quý ông bà, anh chị em là những người chưa có tin Chúa, mới là tìm hiểu trong lời của Chúa, tôi xin kể cái câu chuyện để mà nhắc nhở mà thôi. Bởi vì nó có thể xảy ra cho bất cứ người nào. Cái câu chuyện được kể là trong một cái buổi, để mà kết luận cái câu chuyện này, trong một cái buổi họp của quỷ Satan. Quỷ Satan biết rằng là cái chương trình cứu chuộc của Chúa sẽ lan tràn khắp nơi trên thế giới, vương quốc của Chúa sẽ được mở rộng. Thành ra nó hoảng quá, nó có một cái buổi họp. Có thể một số quý vị đã nghe câu chuyện này rồi. Nó có một cái buổi họp của ma quỷ và phải kiếm ra một cái chiến lược làm sao để ngăn chặn cái chương trình cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ. Thì một con quỷ nói: tôi có thể làm được, cứ cho nó tiền nhiều vô cái nó quên Chúa. Thì quỷ Satan nói: cho nó tiền nó xài đã rồi, rồi cái ngày nào đó nó hiểu tiền không phải là cái cứu cánh, thành nó sẽ theo Chúa. Chiến lược này không có tốt. Rồi cái thứ hai nói: bây giờ tiền mà không được thì cho nó cái quyền hạn, cái quyền lực để mà thống trị thế giới này. Quỷ Satan, quỷ vương nói: cái này cũng không được, tại tới lúc nào đó cái quyền nó cũng sẽ mất đi, rồi nó quay trở lại nó tin Chúa. Như vậy cái chiến lược này không có tốt. Xong rồi cuối cùng có một con ngồi trong góc, nó nói: có một cái chiến lược rất là tốt, cứ đi ra nói với người ta còn có ngày mai. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi ngày mai không có tới, thành ra cái cơ hội để mà tin nhận Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời nó phải xảy ra ngày hôm nay. Đó lý do tại sao trong tiên tri Ê-sai cũng nói là hôm nay là cái ngày thuận tiện, ngày mai không có. Tôi xin kể một cái câu chuyện mà tới giờ phút này tôi vẫn còn rây rứt. Và tôi cũng mới chia sẻ cho cái nhóm tôi dạy tối thứ sáu vừa qua. Ngày Tết Việt Nam năm 2023, có một số người đến thăm viếng hội thánh. Và chúng tôi làm chứng, tôi cá nhân và một vài người giúp đỡ, làm chứng cho một người đó. Và cái người đó, quá như những điều tôi trình bày rõ không? Rõ. Có muốn tiếp nhận không? Nói em chưa sẵn sàng, cho em về suy nghĩ. Phục sinh tới đó, em sẽ tới. Nhưng mà khổ thay, cái đó là vào tháng 2 là dịp Tết, qua tháng 3 cái chết rớt. Lúc đó tôi nói tại sao không có nhắc nhở hôm nay là ngày thuận tiện, hôm nay là ngày cứu rỗi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu mà quý ông bà, anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ sáng hôm nay, thì hôm nay là ngày thuận tiện, có thể ngày mai không có. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên, nhắm mắt cúi đầu. Nhắm mắt cúi đầu, đừng có ngó qua người. Tôi hỏi, nếu mà quý vị là thân hữu sáng hôm nay đi thờ phượng, nếu mà quý vị chưa có bao giờ cầu nguyện tin nhận cứu Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, tôi có lời kêu gọi: hôm nay là ngày thuận tiện. Nếu quý vị muốn tôi giúp đỡ, xin giơ tay lên cho tôi biết để tôi giúp đỡ quý vị. Có ai không trong nhiều phút này? Amen. Như vậy tất cả những người trong phòng này đều là những người tin Chúa. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, vì vì lời Kinh Thánh sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, chúng con phải biết phân biệt, phải nhìn trước để biết được những điều thử thách cũng sẽ xảy ra cho chúng con. chúng con phải vác thập tự giá của chính cá nhân của chúng con, thập tự giá mình, và chúng con phải theo Chúa Giêsu Christ để có thể hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa, tiếp tục mở rộng vương quốc của Chúa. Chúng con có tâm lòng, chúng con có lời của Chúa, và cái bước kế tiếp chúng con phải đi ra. Nguyện những sinh hoạt, những lớp học, những cái buổi cầu nguyện của chúng con giúp đỡ con cái Chúa điều này. Sau giờ này thì chúng con sẽ tiếp tục chào mừng hội viên mới. Chúng con ôn trở lại những điều cần phải làm cho tuần tới. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, có những buổi sinh hoạt nam giới, nữ giới, cũng giống như các sinh hoạt ban ngành sẽ chọn những người đại diện mình đi vào trong chức vụ năm 2024 sắp sửa tới đây. Nguyện xin ma ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.